chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là khi hiện tượng nước ối vượt quá mức bình thường ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và bé. Mặc dù chế độ ăn không phải là yếu tố quyết định duy nhất, nhưng việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng này. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết là rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai bị đa ối. Tuy nhiên, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể và xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai bị đa ối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững, đa ối có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm cho thai phụ như tăng nguy cơ sinh non, tăng nguy cơ tiền sản giật, tăng nguy cơ chảy máu sau sinh, khó khăn trong quá trình chuyển dạ, hoặc với bé gây rối loạn dây rốn, sinh non, dị tật bẩm sinh, thai chết lưu. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và giảm thiểu các biến chứng của đa ối. Dù không phải là yếu tố quyết định duy nhất, nhưng một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng có thể giúp mẹ bầu kiểm soát lượng nước ối, cải thiện sức khỏe và đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho thai nhi. Cụ thể, giúp kiểm soát lượng nước ối, một số thực phẩm có tác dụng lợi tiểu giúp giảm lượng nước ối dư thừa, cung cấp dinh dưỡng cần thiết, đảm bảo mẹ bầu và thai nhi luôn được cung cấp đủ chất dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh. Hỗ trợ các chức năng cơ thể, giúp mẹ bầu có sức khỏe tốt, giảm các triệu chứng khó chịu do đa ối gây ra như phù nề, khó thở. Ngăn ngừa các biến chứng, một chế độ ăn lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc các biến chứng như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, sinh non. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cũng rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai bị đa ối. Các dưỡng chất này không chỉ giúp kiểm soát lượng nước ối mà còn hỗ trợ sức khỏe của cả mẹ và bé. Trong đó, kali hỗ trợ duy trì cân bằng điện giải và điều chỉnh lượng nước ối, giúp điều hòa huyết áp, giảm phù nề, hỗ trợ chức năng tim. Các nguồn thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như khoai tây, đậu lăng, rau bina, bông cải xanh, cà chua, cam, chuối, bơ. Canxi cần thiết cho sự phát triển xương và răng của thai nhi. Các nguồn thực phẩm hải sản, rau lá xanh đậm, đậu nành, magie giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng, hỗ trợ chức năng thần kinh. Các nguồn thực phẩm hạt bí, hạt hướng dương, rau lá xanh đậm, các loại đậu, protein nạc cung cấp năng lượng xây dựng và sửa chữa các tế bào. Các nguồn thực phẩm thịt gà, trứng, đậu, các loại đậu, đậu lăng, các sản phẩm từ sữa ít béo, thịt bò nạc, thịt lợn, đậu phụ, tempeh. Vitamin B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ chức năng thần kinh. Các nguồn thực phẩm thịt đỏ, cá, trứng, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, axit folic rất quan trọng cho sự phát triển của ống thần kinh ở thai nhi. Các nguồn thực phẩm, rau lá xanh đậm, các loại đậu. Uống đủ nước giúp loại bỏ các độc tố, điều hòa nhiệt độ cơ thể. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết là rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai bị đa ối. Tuy nhiên, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể và xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Bác sĩ Lê Quang Dương cho biết, thai phụ cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng, uống nước vừa đủ, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn và chú ý dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong suốt thai kỳ, không nên làm việc quá sức. Trong đó cần lưu ý một số nhóm thực phẩm nên thường xuyên sử dụng như rau xanh, trái cây là nhóm thực phẩm rất cần thiết cho thai phụ bị đa ối. Vì trong rau xanh và trái cây tập trung nhiều loại vitamin, chất xơ, đây là nhóm dưỡng chất tốt cho đường tiêu hóa, hỗ trợ giảm lượng nước ối, phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón. Rau màu xanh đậm thường chứa một lượng lớn axit folic tham gia vào quá trình ngăn chặn dị tật ở thai nhi. Các loại trái cây tốt như táo, lê, chuối, đu đủ không chứa nhiều nước. Hải sản, vì các loại hải sản như tôm, cua, mực đều chứa một lượng lớn canxi. Loại khoáng chất này rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi cũng như mẹ bầu. Mặt khác, đây cũng là nhóm thực phẩm có thể giúp giảm lượng nước ối. thực phẩm giàu tinh bột, thai phụ nên ăn ít nhất 1 đến 2 bát cơm mỗi ngày. Bên cạnh cơm có thể là ăn món bún, phở, ngũ cốc, khoai để thực đơn hàng ngày thêm đa dạng. Chất béo lành mạnh. Khi bổ sung chất béo nên ưu tiên chất béo có nguồn gốc từ thực vật hải sản, trong đó đậu phụng, dầu ô liu, cá hồi, trái bơ là những loại thực phẩm giàu chất béo lành tính, tốt cho mẹ bầu, có khả năng làm giảm lượng nước ối. Thực phẩm giàu protein và khoáng chất, đây là hai nhóm dưỡng chất cần thiết cho thai phụ bị đa ối như các loại thịt đỏ, thịt gà, cá. Những loại thịt này chứa lượng dưỡng chất dồi dào cần thiết cho thai phụ và thai nhi, cải thiện hiệu quả tình trạng đa nước ối. Thai phụ cũng cần lưu ý không nên uống quá nhiều nước trong thai kỳ, tuy nhiên vẫn phải bổ sung một lượng nước nhất định để đảm bảo lượng nước ối cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Mỗi ngày mẹ bầu chỉ cần uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước. Bên cạnh đó, nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều muối, vì muối dễ gây hiện tượng tích nước khiến tình trạng đa ối thêm trầm trọng. Hạn chế ăn các loại rau mọng nước, không nên lạm dụng chế biến rau thành món canh hoặc món súp. Đồng thời hạn chế ăn những loại trái cây chứa nhiều nước như dưa hấu, cam, quýt, bưởi. Thay vào đó nên ưu tiên trái cây giàu chất xơ, vitamin không chứa quá nhiều nước. Thưa quý vị và các bạn, mật ong cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Đây là một trong số các chất tạo ngọt tự nhiên lành mạnh hiện có. Việc tiêu thụ mật ong ngày càng phổ biến, nhưng một số người đặt câu hỏi về tính an toàn của mật ong đối với phụ nữ mang thai. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về độ an toàn của mật ong khi sử dụng với phụ nữ mang thai và một số lợi ích của mật ong trong thai kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ mang thai, nhiều phụ nữ thận trọng về những thực phẩm trong chế độ ăn và mật ong thường là chủ đề đáng quan tâm như có an toàn khi tiêu thụ mật ong trong thời kỳ mang thai, cách sử dụng mật ong trong chế độ ăn uống như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Ngô Thị Yên, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào khuyến cáo không được uống mật ong khi mang thai. Ăn uống trong thai kỳ cần đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, chất đạm, thịt, cá, trứng, chất béo, dầu mỡ, chất bột, đường và vitamin khoáng chất. Khi bà mẹ cảm thấy khỏe và sinh hoạt bình thường là tốt. Tuy nhiên, nếu duy trì việc dùng một loại thực phẩm thường xuyên thì nên hỏi ý kiến tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Đặc biệt, thai phụ và người nhà nên biết về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của việc tiêu thụ mật ong trong thai kỳ. Mật ong có một số lợi ích trong thời kỳ mang thai như giúp làm dịu cơn đau họng và ho, cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp tiêu hóa, giảm buồn nôn và ốm nghén. Ngoài ra, mật ong có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, có thể giúp ngăn ngừa điều trị nhiễm trùng trong thai kỳ. Điều quan trọng cần lưu ý là phụ nữ mang thai nên luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng mật ong để đảm bảo an toàn cho tình trạng cụ thể của mình và thai nhi. Khi nói đến mật ong và thai kỳ, tiêu thụ mật ong tiệt trùng ở mức độ vừa phải được coi là an toàn. Tuy nhiên, phải thận trọng và lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn của mật ong thô. Tốt nhất nên tránh dùng mật ong thô trong thời kỳ mang thai do nguy cơ nhiễm khuẩn tiềm ẩn. Hãy chọn mật ong tiệt trùng chất lượng cao để giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn. Mật ong thô không được đun nóng và lọc, đây là dạng mật ong tự nhiên và bổ dưỡng nhất. Tuy nhiên, vì nó chưa được tiệt trùng nên có một số nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn có hại. Hệ thống miễn dịch của nhiều người có thể xử lý vi khuẩn trong mật ong thô một cách an toàn, nhưng đối với những người mắc một số tình trạng bệnh lý nhất định nên loại bỏ nguy cơ này bằng cách chỉ tiêu thụ mật ong đã tiệt trùng. Mật ong tiệt trùng an toàn cho trẻ nhỏ trên 1 tuổi, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu. Ngoài ra, mật ong tiệt trùng có thời hạn sử dụng lâu hơn và có thể bảo quản trong thời gian dài hơn, nên đây là lựa chọn thuận tiện để nấu ăn và nướng bánh. Về việc sử dụng mật ong trong chế biến ăn uống khi mang thai, có thể thêm mật ong vào các món ăn như yến mạch, sữa chua và sinh tố để tạo chất tạo ngọt tự nhiên. Mật ong cũng là một cách an toàn để tăng mức năng lượng một cách tự nhiên khi thai phụ cảm thấy mệt mỏi. Lưu ý, dù mật ong là chất tạo ngọt tự nhiên và lành mạnh, nhưng phụ nữ mang thai nên thận trọng khi sử dụng, không nên ăn nhiều mật ong. Đồng thời, phải đảm bảo mật ong được tiệt trùng để giảm nguy cơ gây hại tiềm ẩn cho thai nhi đang phát triển. Mật ong có thể chứa các chất gây ô nhiễm như C. botulinum và craxanotocin có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của phụ nữ mang thai và thai nhi đang phát triển. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kỹ nào đối với chế độ ăn uống trong thời kỳ mang thai, ví dụ như việc muốn dùng mật ong mỗi ngày. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi, bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng. Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh SM.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Chất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội. Chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình Phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không gây chua đất.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.